Bóng tối đi qua phần thứ 37. Leo lên xe đạp, đạp theo Biden, tôi băn khoăn không hiểu Biden muốn đem trình diện tôi với ông tướng nào đó hay bảo tôi đi theo với dụng ý nào khác. Quả tình, tôi không sao đoán nổi. Biden đạp xe đi trước, tôi theo sau với bao nhiêu suy tư băn khoăn ngang dọc trong đầu. Dọc theo đường, những sợi dây điện thoại xanh đỏ trắng vàng cột lại thành từng chùm máng cao khỏi đầu gác trên những cành le. Hết ngã ba này đến ngã tư khác, nơi nào tôi cũng thấy dây điện thoại rẽ ngang chằng chịt, và ở mỗi ngã rẽ, đến có một tổ cảnh vệ ngồi dựng súng xuống đất nói chuyện thầm thì với nhau, như không màng để ý đến ai. Có hơn 15 phút, tôi và Joe Biden đến một quán nhà thưa, 5-6 cái cất xa nhau, đến trước một ngõ vào nhà cảnh vệ đứng gác, Biden cho xe ngừng lại.
À, anh Tư dậy chưa đồng chí?
Anh cảnh vệ đứng nghiêm chào Biden.
Dạ, báo cáo thủ trưởng, anh Tư vừa đạp xe đi.
Biden chân hững, như nói một mình.
Ý, lạ anh đi đâu sớm vậy kìa, tôi tưởng tôi đến sớm thế này, sợ anh Tư chưa kịp thức. Chả lẽ anh Sáu đi sinh hoạt thời sự?
Đứng tần ngần một lúc, Biden quay xe trở lại.
Thôi, mình trở lại chỗ bệnh xá 70, ghé đó bảo mấy chư vị y sĩ nấu nước pha trà cho mình uống cái đã.
Thế là chúng tôi quay xe trở lại đường cũ, rẽ vào bệnh xá 70, vừa ngừng xe trước sân, trong nhà đã có tiếng reo lên.
Ê, chà, lâu dữ mới được gặp anh ba, ở Tiền Phương mới về hả anh ba?
Mới về hôm qua, có cà phê có trà ngon pha uống chơi. Sao, khỏe chứ?
Một người đàn ông cao lớn, mặc đồ bà ba đen, tuổi có đến 50 tiếng ra.
Ê, dạ, báo cáo anh ba khỏe.
Tuy miệng ba định bảo pha cà phê pha trà, nhưng mắt vẫn liếc ra đường.
Ê, tôi vừa đến anh Tư, không biết mới sáng sớm thế này, ảnh đã đạp xe đi đâu mất, chả lẽ anh đi vào anh Sáu sinh hoạt thời sự.
Dạ không anh ba. Dạ ít lâu nay kể từ khi có đồng chí cố vấn Trung Quốc Trần Hoa đến ở với anh Sáu Di thì mỗi sáng sinh hoạt thời sự tại nhà của anh Tư chứ không vào trong nhà anh Sáu nữa. Tin tức thời sự hàng ngày có gì lạ anh Tư, vào một mình báo cáo với anh Sáu thôi. Tối nay anh Tư đi sớm như vậy chắc có lẽ có việc gì khẩn cấp vào trình với anh Sáu đó.
Dạ anh ba chở theo cái chi mà cái bồng bột bỏ ngoài xe đó, bộ anh ba định quỷ lão cho tụi này hả anh ba?
Ê, qua Tiền Phương đem về biểu cho anh Sáu với anh Tư, mấy anh chịu khó chờ lần khác vậy.
Dạ nếu vậy chờ lần khác chắc anh ba về đây đâu còn gặp tôi ở đây nữa.
Ba định sực nhớ ra.
Xin giới thiệu với anh, đây là đồng chí Vũ Hùng, cán bộ của tôi, còn đây là đồng chí đại y sĩ trưởng bệnh xá 70 đó.
Tôi xuống xe bắt tay Đại và chúng tôi đi vào nhà ngồi xuống ghế.
Vài tháng nữa tôi đi học rồi anh ba.
Đại nói.
Học cái gì?
Dạ lớp bổ túc bác sĩ ở trường quân y của anh ba Thọ. Tôi được phòng quân y báo cho biết là anh ba Long cũng đã chấp nhận rồi.
Đại rót nước trà ra cốc mời Ba Đình và tôi, nhưng Ba Đình đã đứng dậy.
Không được. Để tôi phải trở lại nhà, đằng nhà anh Tư một chút mới được. Hai đồng chí ngồi uống nước nói chuyện chơi với nhau đi, tôi đi một chút.
Nói xong Ba Định hấp tấp bước ra sân, leo lên chiếc xe đạp có chở cái bồng của tôi đạp thẳng ra đường. Suốt từ sáng tới giờ đi theo Ba Định, tôi thấy dường như Ba Định ở trong một trạng thái tinh thần bất ổn định, đầu óc như lơ mơ, để ở đâu, vừa bồn chồn vừa nóng nảy không biết vì những món quà hay vì công tác sắp tới của Ba Định. Giờ chiếc xe đạp với cái bồng đựng quà biếu mà Ba Đình giao cho tôi chuyên chở, bỗng không Ba Đình leo lên cởi nó đi, không nói không giải thích lấy một lời. Đại đẩy cốc nước đến trước mặt tôi.
Uống anh Hùng, anh chắc mới về công tác với anh ba sau chiến dịch Bình Giả hả?
Dạ trước đây tôi công tác ở khu A, tôi được rút về công tác tại Bộ Chỉ huy Tiền Phương từ tháng 3 năm nay.
Ý, anh công tác với anh ba có gì vui không?
Tôi cười, cũng bình thường.
Anh ba được cái là vui tính, nhưng ảnh nóng dữ lắm. Tôi công tác chung với ảnh từ năm 60, từ lúc giờ chưa có ai kìa. Lèo tèo chỉ có mấy người, hồi đó làm việc toàn là việc miệng, chẳng có giấy tờ nguyên tắc gì hết, sướng lắm.
Ê, chắc anh về Nam từ năm 60 hả?
Tôi về đây từ năm 60, lúc đó giờ chưa có tên, đâu có bộ chỉ huy, đâu có cục này cục nọ như bây giờ. Ngay như tổ chức quân y cũng chưa có. Cả miền Nam lúc bấy giờ, y tế chỉ có ban quân y dân y miền do các bác sĩ mười năng làm trưởng ban. Nhân viên đâu có được chục mạng gì đó. Toàn y tá với cứu thương. Anh Mười Năng thì lại lo công tác chính trị lãnh đạo chung qua bên mặt trận hoài ở bên đó. Thành ra về quân y coi như chỉ có mình tôi. Vậy anh thuộc loại khai sơn phá thạch ở giờ này rồi còn cái gì? Thở đó chắc vui lắm phải không anh? Vui! Ngay như tổ chức phát triển ngành quân y, mở các lớp huấn luyện y tá cứu thương, hồi đó lại quay cũng chỉ có mỗi mình tôi, sướng lắm. Giờ coi như chỉ thu gom vào hai tay tổ là Tư Khanh và Ba Đình. Dự án công tác toàn là dự án miệng, mấy ổng ừ một cái là xong, khỏi báo cáo báo cùng gì hết. Tiền nông thì tôi hô cần bao nhiêu thì ảnh móc túi quần ra đưa cho bấy nhiêu. 50-30 ngàn gì cũng vậy, chẳng cần làm biên bản nhận, chẳng cần sổ sách thanh toán chi tiêu. Hết thì lại lấy, không biết tiền của mấy ổng ở đâu mà sẵn thế, không biết nữa. Lúc nào mò vào túi quần là cũng có cả tiền cọc.
Uống một cốc nước, Đại lại nói tiếp.
Rồi sau này nè, 562-63, y sĩ bác sĩ từ miền Bắc lục đục đổ đóng về đây mới bày ra cái trò này trò nọ, chứ trước kia có vậy đâu anh. Bây giờ thì gắn lắm, nguyên tắc điều lệnh răng rắc, chính quy như miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Từ ngày có mấy anh chính quy, anh Tám Hoa, anh Ba Trung, anh Ba Thành vậy lập phòng quân y giờ cho tới nay, tôi bị nhét vào cái bệnh xá 70 này dưỡng già. Mới đây lại được quyết định gọi đi học bổ túc lốt bác sĩ do anh Ba Trung mở ở trường quân y giờ tháng 12 tới đây nè.
Vậy ra lúc tập kết ở Bắc anh chưa có học bác sĩ?
Ê, chưa, hồi đó kháng chiến tôi là y tá trưởng bệnh viện Chợ Rẫy. Ra khu tham gia kháng chiến tôi ở chi đội 16. Sau tập kết tôi được đi học lớp y sĩ chương trình có 3 năm, xong về Nam. Nhưng anh coi chương trình y sĩ 3 năm mình học ở miền Bắc lúc đó nó cực bỏ mẹ đi. Đâu phải như mấy lớp y sĩ sau này chỉ học có 1 năm hay theo lối cấp tốc 8 tháng. Y sĩ mà học 8 tháng thì mận ăn chó gì được.
Nghe Đại nói tôi nghĩ thầm trong bụng, cha nội này lại có điều gì ẩn ức, bất mãn đây. Cái nhiệm vụ bệnh xá trưởng, bệnh xá 70 của anh ta không làm anh ta hài lòng, có lẽ vì bỗng chốc mình đã bị loại ra khỏi cái hàng cán bộ quan trọng, nhường cho những kẻ về sau nhiều khả năng hơn. Đại chép miệng mắt đăm chiêu như tiếc nhớ thời oai hùng cũ.
Hê, kể ra mấy anh ở tiền phương nguy hiểm thì có nguy hiểm thật, nhưng đi đó đi đây được sử dụng hết khả năng mình, chứ còn tụi tôi thì...
Hê, tôi cười bốc thơm anh ta. Hê, coi vậy chứ công tác nào cũng có cái thu riêng của nó anh ơi. Anh ở đây kể ra cũng chúa thiên hạ rồi, dễ gì những anh em y sĩ khác được như anh.
Ở phía sau nhà có một gian nhà khác, tôi thấy có 4-5 thanh niên đang ngồi vây quanh chiếc bàn con nói chuyện cười vui vẻ. Trên tay mỗi người đều cầm ca muỗng, đang sửa soạn đi ăn sáng. Tôi hỏi Đại, công tác điều trị của bệnh xá có vất vả lắm không anh?
Anh coi nè, bệnh xá của tụi này có điều trị ai đâu.
Ủa, tôi ngạc nhiên, ở đây không có bệnh xá sao? Ai bệnh xấu?
Anh biết bệnh xá này tùy thuộc cục tham mưu quản lý, nhưng nó là một bệnh xá đặc biệt, chăm sóc sức khỏe riêng cho bộ chỉ huy, mà mấy ông tướng làm sao có thể bệnh được. Dù có bệnh đi nữa, mấy ông tướng cũng ở nhà riêng, tụi tôi đến chăm sóc, chứ đâu có ai chịu đến đây.
Ở bên khu A thì sốt rét dữ lắm, chắc bên giờ này ít sốt hơn nhiều phải không anh?
Đại lắc đầu. Ý đâu, khu B đâu có thua gì khu A. Tôi đi nè, anh xem mặt mày xanh sao có khác gì con dọc. Anh em khác cũng vậy, chỉ có bộ chỉ huy.
Mấy ông ấy sao vậy anh?
Có tụi tôi ở đây để làm gì?
Đại cười vui vẻ.
Nhưng nói chờ với anh vậy chứ anh cũng hiểu là di chủng nó chỉ giật ngã mình khi sức khỏe của cơ thể bị giảm sút, yếu tố đề kháng bị tiêu mòn. Cho nên yếu tố cơ thể bị đề kháng là yếu tố chính, yếu tố di chủng là yếu tố phụ. Bộ chỉ huy ăn uống bồi dưỡng nhất định không giống như bọn mình rồi, tiêu chuẩn đặc biệt mà. Ăn uống đã vậy, mỗi tháng còn có mấy sư tổ ở bệnh viện 320 và phòng quân y đến khám sức khỏe 2 lần.
Mấy anh ở đây chi, cần gì phải đến người khác?
Ê... cái sự đời nó ấy lắm, mang tiếng bệnh xá đặc biệt phục vụ cho bộ chỉ huy. Thực ra suốt 2 năm nay tôi tụi này chỉ là những chuyên viên chuyên bưng nước, rót nước và làm thợ lụi theo mệnh lệnh của sư tổ. Sư tổ mỗi lần khám sức khỏe cho mấy ông tướng, kê toa ra lệnh điều trị, tụi này có việc răm rắp thi hành, theo dõi, bảo vệ sức khỏe của bộ chỉ huy là công tác của những sư tổ. Tụi tôi đâu được cái hân hạnh đó hả anh?
Sư tổ nào vậy anh?
Anh không biết sao, anh Ba Thành với anh Ba Trung chứ còn ai vào đây nữa.
Phải, Ba Thành tức là bác sĩ Nguyễn Thiện Thành, quân y trưởng khu 9, và anh bác sĩ Trương Công Trung, quân y viện phó khu 9 hồi kháng chiến chống Pháp đó hả?
Đúng, Anh Ba Thành sau tập kết 54 ra Hà Nội được đưa đi Liên Xô học về khoa thần kinh cao cấp, đỗ thủ khoa phó tiến sĩ y học. Còn anh Ba Trung thì sang Liên Xô cũng về khoa ngoại, chuyên giải phẫu bụng và ngực. Sau cả hai anh ấy trở về Hà Nội làm chủ nhiệm khoa nội và khoa ngoại ở bệnh viện 103. Cả hai anh ấy cũng được Trung ương Đảng cử làm bác sĩ riêng theo dõi sức khỏe của mấy ủy viên Trung ương Đảng như Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Linh và Lê Văn Lương. Ngoài những nhiệm vụ trên, hai anh ấy còn là giáo sư dạy đại học y khoa của trường quân y cao cấp của Viện Nghiên cứu Y học Quân sự Hà Nội. Về trong này hồi năm ngoái, hai anh ấy giữ nhiệm vụ phó phòng quân y giờ kiêm chuyên gia nội và ngoại ở bệnh viện 320, bệnh viện lớn nhất của giờ. Anh nghĩ ở miền Nam này có ai hơn hai anh ấy? Mấy ảnh thuộc hàng sư tổ, còn mình thuộc lại nhép, nghĩa lý gì? Thành ra công tác thường ngày của mấy anh chỉ có vậy thôi. À vậy chứ còn gì nữa bây giờ, mỗi tháng hai lần, cứ đầu tháng giữa tháng là hai ông sư tổ lóc cốc khăn gói đạp xe đến thăm sức khỏe, ra mệnh lệnh điều trị, cho tiêm thứ thuốc bổ này, cho bồi dưỡng thứ thuốc kia. Thỉnh thoảng vài tháng một lần, hai ổng còn kèo theo mấy cái lô bác sĩ nhà khoa, bác sĩ tai mắt mũi họng khám toàn bộ một lần. Bệnh xá dưới quyền tôi có 7 y sĩ, tôi phân công mỗi chư vị theo dõi một ông tướng, lo bưng nước, uống thuốc, tiêm thuốc và săn sóc ăn uống thường xuyên hàng ngày. Riêng tôi mỗi sáng tôi phải đến vấn an hỏi thăm tình hình sức khỏe, ăn uống cho anh Sáu Di, đại tướng Nguyễn Chí Thanh đó. Chẳng những vậy còn nhắc nhở phân công anh em đã qua các bếp kiểm soát thức ăn, đề nghị thực đơn mới cho mấy ổng ăn được ngon miệng. Ngày nào có ông tướng nào ăn cơm ít quể quải thì hôm đó có vấn đề rồi, phải kiểm thảo, phải tìm hiểu nguyên do, rút kinh nghiệm đủ thứ. Ấy là chưa kể cái khoản lĩnh thỉnh thoảng làm phiếu lệnh cho người đến xưởng dược để lãnh thuốc về phân chia cho các anh nuôi, các bếp pha ra làm giấm trộn gỏi gà. Chà, lấy axit citraquir thay để pha thay giấm, cái này thì sang quá mạng rồi. Giấm e rằng các tướng lãnh ăn có hai loại không tốt. Mấy ông y sĩ này ở đây vì cái chuyện thật không biết người ta có lấy cái loại axit pha đường siro làm nước ngọt uống chơi chăng. Tôi mới chép miệng, mấy anh sướng thiệt, nhân viên bệnh xá cũng sang quá. Đại chu mỏ ra, ý, khổ muốn chết chứ sướng, mới nghe qua anh tưởng sướng lắm phải không? Không có đâu. Vậy chứ còn cái gì nữa? Trách nhiệm lớn như núi đó, từ cái ăn cái ngủ, cái bực mình cho đến hàng trăm thứ liên quan đến đời sống, sinh hoạt thường ngày của mấy ông tướng đều là trách nhiệm của tụi tôi. Lúc ngon, lúc sướng đâu có ai biết cho tụi này. Nhưng hễ không có gì dự ý một tí là A Lê kiểm thảo trùng đầu. Chứ anh đừng tưởng còn công tác này nữa nè. Là ngoài những công tác đó còn có cái khoản pha cà phê ca cao cho thủ trưởng uống nữa. Phải đi khui cá hộp, khui thịt hộp ăn sáng, đi lấy thuốc lá, đi chế xăng bật lửa, rút qua dép dần dần. Ê, chuyện đó là chuyện của Cần Vũ chứ. Ê, vậy mà Cần Vũ không có được làm, y sĩ bác sĩ làm hết, đôi lúc còn phải trông chừng cho con chó bẹt ghê Đức chính hiệu ăn nữa kìa. Ủa, ở đây có chó bẹt ghê? Tôi ngạc nhiên. Ê, con chó bẹt ghê của anh Chính Vinh phó chính quỷ. Anh Chính ảnh nuôi một con từ miền Bắc gửi vào đó, ảnh khoái chó lắm, đi đâu cũng dẫn theo nó. Mà lạ gì, cái giống chó bẹt ghê Đức nuôi phải chăm sóc đủ thứ, nó sướng gấp mấy mình, nếu không thì nó chết làm sao? Tôi hỏi nhỏ nhỏ, Chính Vinh có phải là phó chính quỷ Trần Quốc Vinh đó phải không? Mà cũng là trung tướng Trần Độ, cựu chính quỷ sư đoàn 312 miền Bắc. Chính quỷ sư đoàn 312 hồi trước, 54, chứ bây giờ trước khi vào Nam, anh Chính là chính quỹ quân khu Hủ Ngạn đó. Đó anh thấy đó, tụi tôi đâu có sướng, có sàn như anh tưởng đâu. Nè, để tôi kiếm kể chuyện cái thằng Điệp, thằng y sĩ dưới quyền tôi, nó tiêm thuốc cho anh Ba Long như thế nào thì anh biết. Vẫn một điếu thuốc rê, đưa lên miệng lập bập, nhả khói bay đại kể lễ. Ê, trong số mấy tướng lãnh ở bộ chỉ huy, tiêm thuốc găng CT, nhất phải kể là Ba Long. Anh Ba Long là trung tướng Lê Trọng Tấn, anh biết chứ? Dạ thưa anh, nhưng có nghe nói tôi có đọc quyển Đại Đoàn Chiến Thắng. Thằng Điệp là một trong 7 y sĩ thuộc bệnh xá tôi. Tôi phân công nó theo dõi săn sóc sức khỏe cho anh Ba Long. Lần đó trong mệnh lệnh điều trị bồi dưỡng, anh Ba Thành đã kê toa tiêm cho anh Ba Long 5 ống. Anh có biết thuốc Ripopto là một loại thuốc thập toàn đại bổ, đắt tiền lắm, một hộp có 3 lọ, mỗi lọ 2 phân khối, giá cả có đến hơn 300 đồng một lọ. Anh biết, thằng Điệp phải rình như ăn trộm rình nhà, suốt mấy ngày liền, rút cuộc rút thuốc vào ống tiêm rồi lại phỏ bỏ đến 2 hộp, 6 lọ vẫn chưa tìm được.
Ý, sao kỳ cục vậy?
Ê, có cái gì đâu mà kỳ. Anh Ba Long ảnh bảo tiêm thuốc thì chờ lúc nào ảnh thấy rảnh rảnh hay hãy mang thuốc đến mà tiêm. Anh xem, sáng ra thì mấy ổng mắc sinh hoạt thời sự ở đằng sau, nhà xấu gì. Hết sinh hoạt thì về nhà ăn sáng xong thì làm việc. Hết làm việc đến ăn trưa, rồi ngủ, rồi thức dậy đi tắm, làm việc, chơi bóng chuyền, lại đi tắm, đi ăn, đi dạo mát, rồi hội họp, rồi ngủ. Ê, như vậy anh tính coi, làm cái gì có khe hở nào để chích thuốc đây. Từ sáng sớm đã nấu kim, thằng Điệp nó rút vô vỏ ống, ra ngoài đường đứng ngóng, đã đợi, chờ ảnh đi sinh hoạt về, không chích được. Thấy thuốc rút, lâu sợ bị nhiễm trùng, phải bỏ, rút ống khác. Ê, cứ thế mà 4 ngày liền, không tiêm nổi được 1 ống.
Tôi góp ý kiến, thì mình cứ mang ống tiêm đến xin phép luộc 1 phát, có khó gì đâu anh.
Ê, ai mà dám, trước kia thằng Điệp nó bị anh Ba Long thét cho 1 lần rồi. Ảnh bảo, ê, thầy thuốc dễ chuyện, bày đặt mất thì giờ, chưa rảnh, chưa chích được.
Coi vậy mà găng ha. Chỉ có từ chị với chính dinh thì làm việc tiêm thuốc tương đối dễ hơn. Xách ống, xách kim, đến báo cáo xin phép là được liền.
Rồi lần đó mấy anh làm sao tiêm thuốc cho Ba Long?
Ê, thằng Điệp nó báo cáo lên tôi. Tôi phản ảnh với chi quỷ rồi thỉnh thị ý kiến của chính dinh. Chờ chính dinh á, anh điều định thảo luận sau đó mới tiêm được đó.
Đại đứng dậy bảo tôi. Ê, coi cái mồi anh Ba Đình á, trưa nay mới trở lại đây. Hơi đâu mà chờ. Thôi, anh xuống dưới này ăn cơm sáng với tụi tôi luôn.
Tôi khẽ gật đầu, đứng dậy bước theo Đại.
Chương 15. Rừng biên giới. Quả thực, cái sinh hoạt, cái nếp sống tại đây hoàn toàn khác hẳn, xa lạ với cái nếp sống mà tôi đã sống qua trong 9 năm kháng chiến chống Pháp hay trong thời gian ở khu A mới đây. Từ cái sinh hoạt theo kiểu công chức thuần tí, theo cái kiểu kéo kéo của Mỹ là cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở, tiền ai nấy xài, vân vân, cả đến cách nói chuyện cũng bị chia theo tôn ti trật tự, kẻ cao người thấp, và lúc nào mở miệng ra là cũng nghe nói đến những nguyên tắc, chế độ, tiêu chuẩn, nghị quyết, rồi báo cáo, thỉnh thị, mệnh lệnh, vân vân, làm tôi vốn đã có ác cảm, càng ác cảm thêm. Sự phân chia, ngôi thứ, cấp bậc ở đây là một thứ tự nhiên, như cung, ăn, áo mặc. Phân chia một cách triệt để, hết sức chặt chẽ theo một trật tự mới của cách mạng, làm cho giá trị con người trở thành những loại hàng quy ước sẵn mà đối với tôi nó xuống sang làm sao. Giá trị con người tùy thuộc vào loại đảng viên hay đoàn viên hoặc quần chúng trong 3 loại đó cũng được phân chia lần nữa qua thành phần giai cấp, bằng bần cố nông hay phú nông, địa chủ hoặc tư sản, tiểu tư sản, trí thức, vân vân. Cán bộ thì phân loại theo kiểu sơ cấp, trung cấp, cao cấp, theo kiểu mùa thu, mùa đông, về nam sớm hay muộn, vân vân. Phe quốc gia, phe tư bản, đế quốc cũng có những tôn ti trật tự, nhưng sự phân chia ngôi thứ nhưng đâu có đến nỗi triệt mất cái bản ngã và tâm hồn của con người đến như thế. Nó còn quá quát triệt để gấp mấy lần hơn của thứ tôn ti trật tự đại phong kiến xa xưa. Từ ngày về đây, tôi được giao nhiệm vụ mới ở văn phòng 1739, tức Cục Tham mưu sở. Ba Đình đã trở về khu A làm tư lệnh công trường chính. Một lần nhân lúc dịch xong một tài liệu tình báo đánh cắp được của Mỹ ở nơi nào đó, tôi được lệnh mang ngay đến trình cho anh Sáu Vi xem. Lần đó là lần đầu tiên, cũng đã lần duy nhất tôi gặp được Sáu Vi, tức Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, bằng xương bằng thịt tại chiến khu này. Trong bộ đồ pyjama bằng vải đen cao cổ, kiểu cao cổ của Trung Quốc, làm nước da ngâm đen của đại tướng càng sẫm màu hơn. Anh em trước đây có nói cho tôi biết rằng đại tướng mập mạp vạm vỡ, người cao lớn. Có lẽ điều này chỉ đúng khi đại tướng còn ở Hà Nội trong những năm trước đây. Giờ thì đại tướng đã gãy nhiều, má hơi hóp, nhô lên, chiếc cằm vuông như bệnh ra. Tôi bước vào giữa nhà lúc đại tướng đang nằm trên chiếc võng dù đôi màu cước ngựa dăng ở hàng hiên, mang kính viễn động một tập sách bằng chữ Trung Quốc. Gương mặt chữ điền với đôi mắt lờ đờ ẩn dưới hàng chân mày đậm nét, trông đại tướng có vẻ mệt mỏi như người ốm mới dậy, mái tóc hớt thấp ngã màu muối tiêu. Cử chỉ của đại tướng lúc đó từ tốn chậm chạp, tôi cố gắng nhưng không sao tìm thấy qua dáng dấp bên ngoài đó một đặc điểm, một nét đặc biệt phi thường nào của một viên đại tướng, dù đó là đại tướng về chính trị. Có lẽ đại tướng Nguyễn Chí Thanh được báo trước việc tôi mang tài liệu dịch đến và nghe giới thiệu vài nét sơ lược về tôi là một cựu sinh viên lực khoa ở Sài Gòn. Đại tướng nhìn kỹ tôi một lần nữa lúc sửa soạn ngồi dậy, rồi cười nụ cảm ơn tôi theo cái kiểu xã giao. Đoạn đại tướng hỏi tôi mấy câu về chương trình giáo dục ở các đại học Sài Gòn, về đời sống của các giới và ý thức chính trị của nhân dân đô thị. Trong cuộc nói chuyện gần một giờ đồng hồ, lần đó tôi không hề nghe Đại tướng Nguyễn Chí Thanh phát biểu một ý kiến nào, lặng lặng ngồi nghe, nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng đặt câu hỏi và cười nụ, làm những vết nhăn hai bên khóe miệng hằn sâu kéo dài ra thêm. Chỉ lần ấy rồi thôi. Vào những ngày cận Tết đầu năm 1966, năm Thạch tức Thiếu tướng Hoàng Cầm từ công trường chính về họp Bộ Chỉ huy, trong lúc ngồi uống trà với anh Ba Long, tình cờ tôi được nghe qua câu chuyện là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã về Hà Nội họp Bộ Chính trị Đảng, ăn Tết xong mới vào. Và sau đó những ngày của tháng 3 năm 66, khi phái đoàn Cuba do nữ ký giả Martha làm trưởng đoàn sang thăm chiến khu, lên đường trở về thủ đô Havana thì một buổi tối một đồng chí cảnh vệ thì thầm cho tôi biết, là bà đại tướng đau nặng lắm. Xin lỗi, thì thầm cho tôi biết là đại tướng đau nặng lắm. Tôi hỏi cậu ta.
Ê, sao cậu biết? Cậu ta nhướng mắt khoa tay. À, thì em mới dẫn đường đưa ông bác sĩ Ba Nhân với ông bác sĩ Ba Kính từ phòng thường trực vào bệnh xá 70 nè. Hai ông đó ở kê 70 được điện khẩn của Bộ Chỉ huy kêu về gấp. Trên đường đi em nghe hai ổng nói chuyện với nhau.
À, tôi thốt lên. Thì ra sau Tết từ Hà Nội trở về căn cứ Bộ Chỉ huy Ba Cục, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh không vào một mình mà còn có cả vợ đi theo. Rồi bà Nguyễn Chí Thanh ngã bệnh, dĩ nhiên Bộ Chỉ huy quân quỹ cấp tốc triệu hồi thầy thuốc đến điều trị. Dù sao đi nữa, bệnh xá 70 vẫn là loại bệnh xá dã chiến đặc biệt dành cho các tướng lãnh trong Bộ Chỉ huy. Từ trước đến nay tuy chưa phải cấp cứu một tướng nào, nhưng hẳn thuốc men không bao giờ thiếu. Và những trường hợp tối tân tuy không có, ít ra nó cũng có những phương tiện tự tạo đủ để làm những cuộc cứu cấp thông thường. Kể ra Bộ Chỉ huy gọi Ba Nhân Ba Kính đến điều trị cho bà Nguyễn Chí Thanh cũng đã quá đủ về phương diện chuyên viên rồi. Bà Nhân tức bác sĩ Nguyễn Thiện Thành mà đại trước đây từng bảo đó là một trong những sư tổ y khoa. Còn Ba Kính tức bác sĩ Vũ Trọng Kính cũng là một sư tổ y khoa, phó tiến sĩ y học Liên Xô về chấn thương mà tôi đã gặp ở bệnh viện đội 17 khu A. Bây giờ Kính đã về khu B cư trú tại bệnh viện K71 cùng với Ba Nhân, cho nên cả hai được lệnh triệu hồi đến điều trị cho bà đại tướng. Không biết kết quả của cuộc điều trị ra sao và bà đại tướng bệnh gì, để sau đó hai bác sĩ Thượng tá Nhân và Kính phải hộ tống bệnh nhân vượt biên giới Mi Nốt đưa đến tận Nam Vang, rồi bệnh nhân được chuyển thẳng về Hà Nội trên chuyến phi cơ vào một ngày thứ sáu của hãng hàng không dân dụng Liên Xô, lượt về vì lý do chiến thuật đổi lộ trình qua ngã xe riêng. Làm khi đến biên giới Tà Băng, cậu vệ sĩ Nhân bị bom B-52 văng mất xác, suýt tí nữa, Nhân và Kính cũng phải đi chầu trời sau một lần đi chữa bệnh cho bà đại tướng. Không nhớ khu A với rừng sâu hoang vu, bóng cả cây già, rừng khu B toàn gừng chồi, cây thấp, nhiều tráng chanh tiếp nối chảy ngút ngàn, suối dọc vùng biên giới, phần lớn toàn rừng le. Sau đó những con đường mòn ngang dọc trên khu B tiếp nối từ chiến khu Dương Minh Châu, từ khu C Tam Giác Sắt, Long Nguyên, Hố Bình, núi Cậu cho đến bên kia biên giới miền là những con đường lộ thiên, luôn luôn bị phi cơ theo dõi không ngừng. Sau chiến dịch Đồng Xoài tháng 6 năm 1965, cục diện chiến tranh miền Nam đã chuyển sang một hình thái mới. Mức độ ác liệt của chiến tranh đột nhiên leo thang, bằng thang máy vì sự tham gia trực tiếp quân đội Mỹ và đồng minh, Úc, Tân, Tây Lan, Đại Hàn, v.v. Hơn lúc nào hết, Trung ương cục vào quân quỹ không ngớt nhắc nhở đề cao ý thức chịu đựng gian khổ cao độ, đề cao sự hy sinh tuyệt đối cho đảng. Cuộc chỉnh huấn toàn quân năm 66, quân quỹ đưa tài liệu nghị quyết trung ương ra cho từ trên xuống dưới học tập thảo luận. Nghị quyết đó có thể bao gồm vào mấy chữ: tình hình mới, nhiệm vụ mới, cách mạng miền Nam bước vào giai đoạn khó khăn về mọi mặt, nhất là phương tiện hậu cần, phải tổ chức lại, phân tán mỏng, phải áp dụng triệt để tư tưởng chiến tranh nhân dân với chiến thuật du kích chiến, v.v. Về tình hình căn cứ ở chiến khu, Bộ Chỉ huy cũng báo cho biết bây giờ không có nơi nào được coi là an toàn, là hậu phương vững chắc nữa. Nơi nào cũng có thể là chiến trường, là tiền tuyến và hậu phương lẫn lộn vì sức cơ động và hỏa lực tối đa của quân đội Mỹ đồng minh tham gia vào cuộc chiến. Lệnh báo động toàn khu B cấp 1, cấp 2 tại Cục Tham mưu cứ thông báo liên miên toàn khu B trong tình trạng chuẩn bị chống càn thường trực, kế hoạch bảo vệ khu B, kế hoạch chống càn do B-1 đưa ra và chính Ba Long trực tiếp chỉ đạo chung. Ngoài việc điều động công trường chính về để bảo vệ căn cứ và kết hợp với các trung đoàn thực binh từ miền Bắc vào như trung đoàn 140, trung đoàn 116, thành lập công trường 7 để đối phó. Tất cả các cán bộ tham mưu của B1 được lệnh tập trung phân phối khắp cơ quan, đơn vị giờ đóng ở khu B để hướng dẫn huấn luyện tất cả mọi người, mọi đơn vị đi công tác chiến đấu, bảo vệ, chống càn, rút lui, vân vân. Mặt khác, bộ chỉ huy giờ cho một trung đoàn vượt qua rừng Min Mot xây dựng căn cứ hay cho giờ chuẩn bị cho những ngày sẽ tới. B1 cũng cho nghiên cứu toàn bộ bộ kế hoạch phân phối căn cứ đóng quân theo các toàn đơn vị trực thuộc giờ đóng trên đất ở khu B. Đơn vị nào cũng phải có căn cứ dự bị. Các đơn vị trực thuộc giờ ngoài những đơn vị chiến đấu bảo vệ còn vô số cơ quan bộ phận tỉnh tại của ba cục. Cục có nhiều đơn vị trực thuộc nhất là cục hậu cần với những hệ thống tiếp liệu, kho dự trữ, thu mua hệ thống quân y, bệnh viện, xưởng dược, vân vân. Nhưng cục cũng có nhiều cơ quan, đơn vị bí mật ít người biết đến, nhất là tại cục chính trị. Ngoại trừ những đảng ủy viên của đảng ủy cục chính trị hay ủy viên quân ủy, không ai có thể biết được cục chính trị gồm có những cơ quan nào, bộ phận nào, công tác ra sao trong việc điều hành quân ủy. Quân ủy cán bộ các trường huấn luyện, thông tin quốc nội quốc ngoại, báo chí, phát thanh, binh địch vận, văn công, giáo dục, vân vân, cho đến cả các trại tù binh, trại giam an dưỡng, cán bộ lãnh đạo đơn vị trực thuộc này không hề biết cán bộ lãnh đạo đơn vị trực thuộc khác là chuyện thường, bởi chưa bao giờ có chuyện hội nghị toàn cục chính trị, công tác ai nấy biết, thế thôi. Ngược lại, cục tham mưu thì ai cũng biết, cán bộ cứ đụng đầu nhau chan chát, đơn vị trực thuộc chẳng có bao nhiêu. Ngoài những phòng cố định, duy chỉ có phòng nghiên cứu quân báo và hệ thống này, dĩ nhiên, vấn đề bí mật là một nguyên tắc bất khả kháng, bởi nó là vấn đề sinh tử sống còn, thắng bại của một cuộc chiến tranh. Suốt bao năm trời qua, kể từ ngọn lửa chiến tranh tái phát năm 1066 là năm đầu tiên căn cứ nếm mùi sóng gió, bị ảnh hưởng cao độ của chiến tranh, cái thời vàng son ung dung ngất ngưỡng nhàn hạ của những tướng tá, của thần dân khu B đã qua rồi. Chiến tranh thực sự rồi đây. Song song với những lệnh báo động cấp 1, cấp 2, thứ nguy hiểm mới làm căng thẳng thần kinh mọi người cho đến cả trong giấc ngủ say, đe dọa thường trực từng giờ từng phút là phi cơ B-52. Tình quân báo hàng ngày điện về cho biết những cuộc oanh tạc của B-52 cất cánh từ đảo Guam. Những tin tức đó báo trước cho biết ngày giờ oanh tạc cũng như vùng mà phi cơ sẽ đến, có những chuyến tình báo cho biết trước đến 18 tiếng đồng hồ. Thông thường, tình báo chỉ có tính cách chung, không xác định rõ chi tiết, nhưng cũng có nhiều lần những tên trên còn xác định giờ phút, vị trí và số lượng phi cơ tham gia vào cuộc oanh kích hủy diệt. Có lần sai và cũng có nhiều lần đúng, như vậy là những bí mật trên đây đã có một khe hở để chui qua. Do đó cục tham mưu bận rộn không ít vì phải thông báo hàng ngày, điện đi các nơi lệnh báo động B-52 hoặc cho cảnh vệ cởi xe đạp mang tin đến tận tay những đơn vị đóng gần khu căn cứ thiếu bộ phận điện đài. Mặt khác còn phải chỉ thị ra lệnh đối phó phòng bị cho từng nơi di chuyển tản cư. Đầu tháng 6 năm 1966, một bữa cơm tôi đang nằm dọc đọc tài liệu bằng Anh ngữ về chiến thuật của Mỹ áp dụng trong cuộc chiến tranh Triều Tiên trước khi dịch lại. Bỗng hòa một cán bộ tham mưu trung cấp ở chung nhà từ ngoài sân bước vào, mặt anh ta nhăn nhăn. Ê, lại chuẩn bị cho đồ đạc xuống hầm đấy ông ạ. Tôi buông tập tài liệu xuống. À, cái gì thế? B-52 hả? Ừ, quân báo vừa nhận được tin báo 3:15 đến 5 giờ sáng đêm nay, B-52 sẽ oanh tạc khu vực Tây Ninh. Mình ở đây đã điện đi cho toàn khu B biết rồi chứ. Ai rồi? Hòa ngồi phịch xuống ghế rót một cốc nước trà nguội chép miệng. Ê, cả tháng này nó gián tiếng ở vùng này, bây giờ lại tới nữa. Kinh nghiệm cho biết nó không tới thì thôi, mà hễ tới thì có tới 5-7 ngày liền. Anh có bị nó sợi bom bao giờ chưa? Ê, chưa được hân hạnh đó, bất quá cũng như loại B-26 thả bom dây hồi thời kháng chiến chứ gì. Ê, không đâu, ác lắm, nó chơi toàn bom đìa, quả nào quả nấy từ 250 kg trở lên, có quả đến 500 kg là ít, nơi nào nó quanh kích là nó đào đìa nát bấy chỗ đó. Y tổ cũng có nghe nói, như trước đây trong chiến dịch Dầu Tiếng hồi đầu năm, mấy anh em kêu một, bị nó bừa đi bừa lại 5-7 loạt, hàng trăm trái nhưng chỉ bị thương vong đâu hơn chục mạng, vậy thì cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Nếu bom nó rớt ngay mình thì mình phải lãnh đủ, nhưng nếu nó rơi cách 5-7 thước, có hầm tốt, tức ngực sơ sơ tí thôi, hệ gì anh? Hòa lắc đầu ngao ngán. Ê,
Trong chiến dịch dầu tiếng, tôi bị nó quần cho 2 trận điếng hồn, và anh Tư Thắng, chủ nhiệm cục hậu cần, cũng hy sinh trong loạt bom ở hố đá. Ảnh nằm dưới giao thông hào cách tôi không đầy 10 bước. Ảnh bị nhánh cây rớt xuống cắm ngay vào giữa sọ, đầu ảnh nát bấy ra.
Hình ảnh của Tư Thắng hiện ra trong đầu tôi rõ mồn một. Tôi nhớ cái ngày về trình diện bộ chỉ huy tiền phương, Tư Thắng đã cho mượn tôi về công tác tiểu đoàn một dân công. Trong số 4 tướng lãnh có mặt hôm đó, Ba Đình, Năm Thạch, Hai Chân, Tư Thắng, chỉ có Tư Thắng có vẻ bình dân hơn, cười vui miệng hơn. Ngày đó Tư Thắng vừa là chủ nhiệm cục hậu cần, vừa là chủ tịch của hội đồng cung cấp trung ương. Tội nghiệp!
Tôi mới nói với Hòa. Vậy mà kỳ đó chuyển xác anh Tư Thắng về chôn ở đây, bộ chỉ huy bảo ảnh bị sốt rét ác tính, lễ tri điệu hạn chế trong vòng số cán bộ cao cấp thôi, ai có biết đâu. Cũng trong kỳ đó nghe tiếng rù rù như cố sai, có người la lên B-52 nghe, thì tôi nhào xuống giao thông hào liền. Phía sau tôi là cả một đại đội dân công hỗn độn vô trật tự. Thế mà qua cái loạt bom đầu, tôi ngóc đầu dậy lên khỏi công sự, thì cái đám dân công đâu mất hết. Tôi không có thấy một người, vắng que, cả một vùng chung quanh tôi trống quang, khói bay mù mịt, cây ngã la liệt, không còn chỗ nào ngoi ra được. Tôi nằm chịu hết cả chục loạt như vậy đó, anh nghĩ coi có kinh khủng không?
Ngừng một lát, như hồi tưởng lại cảnh tượng sợ hãi hôm trước đây, Hòa mới nói tiếp.
Cũng may, quả gơi gần tôi nhất cách chừng chục thước, tôi đang ngồi dưới chiến hào. Luồng hơi dở của nó đi qua xô tôi té sấp, hai cái lỗ tai tôi điếc đặt, cả tháng sau còn lùng bùng. Tôi cầm chắc cái chết 100% may thiệt, nhưng theo tôi kinh khủng nhất là tiếng bom rơi.
Nó thế nào vậy anh?
Như một trận bão đi qua, những cánh quạt đuôi của trái bom từ trên cao rơi xuống, cùng một lượt nó xé gió kêu nghe ào ào, không khác gì một cơn giông nghe rợn cả da gà. Tôi phải bịt lỗ tai lại, không dám nghe, thì anh biết nó ra sao rồi.
Phần thứ 37 của Bóng Tối Đi Qua đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 38.